This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trời nóng này chị đã luộc trứng ở ngoài trời chưa?
Luộc trứng mỗi ngày chị Thu Nga ơi.
Làm ốp ga cũng được, mà là luộc trứng cũng được, mà để cho trứng nó ấp tự động rồi con gà chạy ra cũng được, thay vì nóng quá.
Vâng, đúng như vậy. Năm nay có lẽ là một trong những cái năm mà nóng nhất trong khoảng chục năm qua, mới thấy mà nóng dữ dội như vậy. Cho nên cái đề tài ngày hôm nay của tình yêu và gia đình cũng phải nóng chị Thu Nga ơi. Hôm tuần qua đó, ở tại người dân ở tại Houston có được một cơ hội rất là may mắn, có lẽ đây là thành phố đầu tiên ở trên nước Mỹ được coi cái cuốn phim Mẹ Vắng Nhà, nói đến gia đình của blogger Mẹ Nấm. Cái tên đó thì nghe thấy lạ tai, mà nhắc đến gia đình Mẹ Nấm, nhưng mà thật ra nhắc về người mẹ và những đứa con của Nấm thì nhiều hơn, chỉ có nói qua cái quá trình Mẹ Nấm. Nhưng mà phải nhận coi cái phim này ai cũng cảm động vô cùng và nhận ra cái sức mạnh. Hóa ra là tất cả những cái máu huyết, người ta gọi là nó có ở trong máu, cái gene di truyền đó chị Thu Nga, ở trong con người của Mẹ Nấm đó là đã do phát sinh bởi gia đình, nhất là bởi bà mẹ và bà ngoại của Mẹ Nấm. Thành ra đây thấy đây là một cái đề tài rất là hấp dẫn đối với tình yêu và gia đình, để xem cái ảnh hưởng chúng ta là những người, đặc biệt là những người mẹ, những người bà, xem mình có thể tạo được những cái ảnh hưởng như vậy trong thế hệ con cháu của mình hay không. Cho nên chúng tôi mới đưa cái đề tài này rất là thời sự và cũng rất là chính trị này vào trong cái chương trình này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các vị anh hùng đó chị Thu Nga, ở thời đại nào cũng vậy, thường thường là cũng đều được thấm nhuần những cái máu huyết và cái tinh thần được nuôi dưỡng từ nhỏ từ những thế hệ trước, và mới thấm nhuần lên như vậy. Tại vì Mẹ Nấm là một người sinh năm 1979, sau khi mất nước đã 4 năm rồi, thế mà tại sao vẫn có một cái lòng yêu nước mãnh liệt mà yêu nước Việt Nam Cộng Hòa nữa chị Thu Nga ơi?
Đúng như vậy chị, cái ảnh hưởng của gia đình rất là lớn. Và cũng ta rồi ngược trở lại, chúng ta cũng thấy rằng những người mà trộm cướp, những người mà có hành động ác độc đó, thì lại họ lại sanh ra ở trong một cái gia đình mà nó không có được hạnh phúc và hòa thuận. Và đúng là cái cuốn phim mà nó gây cái sự xúc động mà chúng tôi cũng nghe, đó là Khi Mẹ Vắng Nhà. Thì trong cái phim này đó là bà Tước Lan, là mẹ của Mẹ Nấm, vừa chăm sóc mẹ già ngồi xe lăn, vừa nuôi hai cháu ngoại và hai cái đứa con nhỏ của Mẹ Nấm, vừa đi thăm nuôi con trong tù, và hàng ngày bà nhận trong xe cho học sinh để mà kiếm thêm một cái tí tiền nào đó. Và những cảnh bà ngoại tất bật lo cơm nước, tắm rửa cho hai đứa cháu, rồi cảnh cháu rớm rớt mắt khi mà bà răng dậy, vân vân, thì bà ngoại của Mẹ Nấm, tức là bà cố của hai đứa cháu, và cái tình cảnh này nó làm cho người ta rơi nước mắt. Và đúng như vậy, cái ảnh hưởng của trong gia đình nó rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng để chúng ta dạy con của chúng ta là phải nhớ về Việt Nam mà phải yêu nước. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái việc mà chúng ta tham dự những cái buổi biểu tình hay những cái buổi mà thắp nến cầu nguyện, mà hoặc là chúng ta không có dám đi, rồi chúng ta sợ rằng đi về Việt Nam chơi không được, thì thử hỏi rằng nếu mà chúng ta nói rằng cái tình yêu nước, cái lòng yêu nước về cái 99 năm đặc khu mà Tàu Cộng, mà Việt Cộng muốn dâng cho Tàu Cộng, thì con cái chúng ta có nghe hay không? Chắc chắn nó đâu có nghe phải không chị?
À, đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Thành ra trong chương trình này chúng tôi muốn mời quý thính giả chúng ta thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh người mẹ của mẹ Nấm. Nếu chúng ta có một đứa con, như trường hợp mẹ của Huy Nguyễn cũng vậy, có một đứa con mà vì biểu tình, vì tranh đấu cho tự do dân chủ, vì lòng yêu nước mà bây giờ đang bị bắt giam trong tù ngục, thì chúng ta sẽ muốn như thế nào? Có lẽ theo cái bình thường ra, tự nhiên ra, thì mình sẽ muốn ngay là thôi đi con mình, phận gái nữ nhi mà, thôi ở nhà lo cho con, trách nhiệm đầu tiên là gia đình, là con cái, thì phải lo cho con chứ, bây giờ lại xả thân, lại đang tuyệt thực ở trong tù như vậy, nếu có mệnh hệ gì thì con cái sẽ côi cút, rất là tội nghiệp. Thành ra theo cái lòng lòng bác ái bình thường, hiền hậu của người Việt Nam, thì thường thường các bà mẹ, các bà ngoại sẽ khuyên con, khuyên cháu mình như thế. Nhưng mà mẹ của chị Tuyết Lan, mẹ của mẹ Nấm đã không như vậy. Chị nói rằng con chị vô tội và chị ủng hộ con chị hoàn toàn, và chị lo lắng hết tất cả mọi chuyện trong nhà, rồi ngõ từ về mọi vấn đề cho hai đứa cháu, để cho mẹ Nấm có thể an tâm, vững tâm trong cái bước đường tranh đấu của mình. Bây giờ mẹ Nấm đang được đề cử để lãnh giải Nobel Hòa Bình. Tưởng tượng nếu chúng ta có một người Việt Nam, một người phụ nữ trẻ tuổi như vậy mà yếu đuối, đang là một tù nhân của Cộng sản như vậy mà được lãnh cái giải này, thì có lẽ tất cả mọi người Việt Nam đều hãnh diện. Nhưng mà nếu con chúng ta ở trong trường hợp đó, chúng ta có được cái can đảm của chị Tuyết Lan hay không? Có được cái can đảm của bà nội hay không? Chị Thu Nga biết không, trong cái cuốn phim này, đến cái đoạn mà bà nội ngồi trong xe lăn, già lắm rồi, bây giờ thì bà nội đã mất. Sau khi mà Như Quỳnh bị kết án đó, rồi bị đổi đi Thanh Hóa đó, thì bà nội bị cái tai biến mạch máu não và đã qua đời. Nhưng mà trước đó trong cái cuốn phim này thì bà nội nói rằng Như Quỳnh dễ thương vô cùng, ai cũng yêu Như Quỳnh hết, ai cũng mến cả. Và bà nội luôn luôn hỗ trợ cháu mình hết mình, dù biết là cháu đang rất là khổ sở đớn đau ở trong tù ngục, dù thấy cái cảnh côi cút trong gia đình như vậy, nhưng mà không những mẹ, cả bà ngoại cũng hỗ trợ cho cái tinh thần yêu nước đó. Thì đây quả nhận phải là một cái gương rất là lớn cho tất cả những người mẹ, những cái người bà Việt Nam mình, dù là ở trong nước hay ở hải ngoại đó, hả chị Thu Nga?
Dạ, như vậy là bà cả bà nội, bà ngoại thì cũng đều ủng hộ hết. Và chúng ta cũng biết một người nữa cũng ủng hộ cho con của mình làm cái việc đấu tranh, là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh. Và thường thường thì
nhiều lắm ta... cũng như là kể cả mẹ của bố mẹ của Trần Huỳnh Duy Thức, các chị cũng đã từng đi vận động.
Dạ, vâng.
nhiều lắm hầu hết tất cả những người tranh đấu được nhờ có sự hỗ trợ của gia đình.
Đúng rồi, chứ tại vì thường thường giống như là người Việt Nam của chúng ta cũng vậy, khi mà đi qua được bến bờ tự do đó, bây giờ thì mình nói cái thời buổi này nó khác rồi, nhưng mà cái lúc đầu đó ai cũng lo là dạy dỗ con làm sao để cho nó đi học, để nó có thành tài, chứ không có nhắc lại những cái chuyện mà về chiến tranh Việt Nam, vì sao chúng ta ở đây. Nhưng mà rồi sau khi mà đã định cư yên ổn rồi, thì có người vẫn tiếp tục là chỉ mong muốn con mà học thành tài thôi, chứ không có chú ý về cái chuyện mà cái lòng yêu nước và tại sao mà chúng ta có ở đây. Nhưng mà sau này rồi thì chúng tôi thấy rằng đã hướng dẫn các con em của chúng ta hướng về đất nước Việt Nam và biết được cái lý do mà tại sao chúng ta qua đây. Tuy nhiên, nếu mà so sánh với cái tinh thần mà yêu nước, cái tinh thần mà đứng lên chống cộng một cách can đảm ở trong nước đó, thì chúng ta cũng phải nên nghĩ lại, nếu mà chúng ta sợ bóng sợ gió của Việt Cộng mà ở hải ngoại này, thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có nghĩa là chúng ta cũng cảm thấy rằng mắc cỡ với những người mà đang đấu tranh ở trong nước, giống như mẹ Nấm, đó là một cái thí dụ điển hình. Ngày hôm nay chúng tôi có đề tài này để biết rằng cái sự ảnh hưởng của người mẹ, của người bà, của người cố, nghĩa là những cái ảnh hưởng ở trong gia đình,
kể cả của cha nữa chị,
của cha mẹ, của gia đình, nói chung là của gia đình như thế nào đối với con cái, với đời sống của con cái, với tinh thần của con cái, với cái sự hiểu biết của con cái.
Chắc chắn là trong rất nhiều gia đình Việt Nam cũng luôn luôn giáo dục con cái yêu nước, yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu đồng bào, hay làm cái gì hữu ích cho mọi người. Nhưng mà mình có dám đi xa tới cái độ mà sẵn sàng để cho con chấp nhận hiểm nguy đến cả tính mạng, chấp nhận bao nhiêu những cái mất mát thiệt thòi như thế để mà theo đuổi cái lòng ái quốc, theo đuổi cái lý tưởng quê hương của mình hay không. Đây là quả là một cái tấm gương rất là lớn mà chúng tôi rất mong được nghe cái sự chia sẻ đóng góp của quý thính giả qua số 713-664-8002. Nếu chúng ta luôn luôn mong mỏi con em chúng ta làm cho cha mẹ hãnh diện, làm cho quê hương đất nước hãnh diện, thì mình có dám hướng dẫn con em trên cái bước đường đó hay không? Hay là khi thấy con em có cái tinh thần mà hy sinh dấn thân phục vụ lý tưởng như vậy, xả thân mình, quên đi những cái lợi ích quyền lợi riêng tư mà làm như vậy, thì nhiều khi cha mẹ lại cản, lại nói thôi con ơi, hãy lo chuyện mình trước. Nhất là đối với phụ nữ, hãy lo chuyện gia đình chồng con trước. Cũng chính vì cái chuyện lòng yêu nước này mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã mất cái hạnh phúc gia đình khi mà người chồng, sau khi mà Nguyễn Ngọc Huy Quỳnh, những Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, mà mặc cái áo thun mà có chữ mà Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, xong rồi đi biểu tình rồi bị bắt đó, thì khi đó là bắt đầu là gia đình sóng gió. Người chồng không muốn vợ mình hoạt động nữa, hãy ở nhà lo cho chồng, lo cho con thôi. Nhưng mà cái lòng yêu nước của Như Quỳnh rất là mạnh mẽ, thành ra cuối cùng người chồng đã chia tay. Thành ra là một cái điều đáng buồn, nhưng mà phải nhận, không có một cái điều gì mà không phải trả giá hả chị Thương Nga? Kể cả cái chuyện mà những cái chuyện cao đẹp như là lòng ái quốc cũng là những cái giá mà phải trả, mà phụ huynh có dám chấp nhận để cho con em mình, có dám hỗ trợ mình như là bà mẹ Tuyết Lan của chị Như Quỳnh đã hỗ trợ hay không? Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý thính giả qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, và chúng tôi cũng muốn nói trước với quý vị, đó là chúng tôi đưa ra cái ý kiến để mà biết rằng cái ảnh hưởng của sự dạy dỗ trong gia đình như thế nào, chứ không phải là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói rằng chúng tôi có dạy con yêu nước như thế và chúng tôi sẽ làm như thế.
Có
bây giờ đúng rồi, quý vị sẽ nói rằng hai bà này chỉ nói tướng thôi chứ không có làm được, mà sao nói chúng tôi dĩ nhiên
chúng
là tôi, không
chúng
làm
tôi
được.
Ao ước, dạ, ao ước con mình được như vậy.
Dạ, vâng, đúng vậy.
Vâng, nhưng mà khi mà muốn ao ước con mình như vậy thì mình cũng phải học cái gương của những bà mẹ trước.
Dạ, đúng rồi.
Thành ra cũng là đang y tờ chập chững, nhưng mà muốn được nghe ý kiến của quý thính giả. Điều này cũng không lạ chị Thu Nga, tại vì Như Quỳnh có ông nội và ông ngoại là cựu sĩ quan cảnh sát dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó, mà ông ngoại của mẹ Nấm đó là ông Nguyễn Minh Sơn, đó là một nhân viên cảnh sát đặc biệt, đã từng luôn thẩm vấn những cái vụ án liên quan đến chính trị, thành ra phải nhận cái này nó có từ trong máu rồi. Và hai đứa con của Như Quỳnh còn rất là nhỏ, 8 tuổi, 4, 5 tuổi thôi mà cũng đi biểu tình cùng với bà ngoại, cầm cái bảng để mà nói rằng con, mẹ mình vô tội. Và riêng bé Nấm đó là đứa con gái lớn đã nhiều lần, 3 lần viết thơ cho bà Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ để xin can thiệp cho mẹ mình được về với con cái. Đây là một cái câu chuyện thật là cảm động, mà nếu quý thính giả nào chưa có cái dịp coi cái phim này thì nên cố tìm coi. Hiện nay thì chưa có phổ biến trên YouTube và những cái diễn đàn công cộng là bởi vì còn được đem đi trình chiếu ở nhiều nơi. Thành ra hy vọng rằng nay mai sẽ đến Dallas, và nếu mà ở những nơi nào mà quý vị đi mà có cái này thì xin đừng bỏ qua. Hãy coi cái phim đó để mà thấy rằng nếu mà cái lửa ái quốc của mình đó nó đang có vẻ như nó tàn lụi lập lòe đó chị Thu Nga, thì cam đoan coi cái phim này xong đó mình sẽ tự xét lại và sẽ thấy mắc cỡ về cái cuộc sống êm đềm của mình bên nước Mỹ, trong khi bao nhiêu người đang xả thân khổ sở như vậy. Và như vậy nó sẽ nhóm lửa, nhóm lại cái ngọn lửa mà đang sắp sửa tàn ở trong lòng mỗi người Việt Nam mình ở tại hải ngoại này. Vâng, 713-664-8002, chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Tôi tên Hoa, xin chào cô Thủy với cô Thu Nga.
Dạ vâng, dạ xin chào chị Hoa.
Cái bữa chiếu phim Mẹ Vắng Nhà đã tôi coi đi, tôi đi sớm lắm.
Dạ.
Mà cái phim này tôi nghĩ nếu mà đi chiếu một nơi nào đó thì mọi người nên đi coi, tại vì bắt đầu chưa có chiếu thì có chiếu phim tài liệu cũng hay lắm.
Dạ.
Những cái tin tức bên nhà đồ việc của biểu tình rồi đó cũng hay lắm.
Vâng, cái phim tài liệu đó là do mấy anh chị em trong ban tổ chức tại Houston đó làm rất là gấp rút trong vòng có 3 ngày đó chị Hoa, để mà giới thiệu về mẹ Nấm. Tại vì nếu những người không biết cái quá trình của cái quá trình thời sự ở tại Việt Nam thì sẽ không hiểu được cái phim Mẹ Vắng Nhà, thành ra phải là hoan hô cái cuốn phim rất là vội nhưng mà rất là hữu hiệu của nhóm tổ chức buổi chiếu phim hôm đó. Cảm ơn chị Hoa nhắc đến điều này.
Coi cái phim tài liệu xong rồi thì tới cái phim Mẹ Vắng Nhà tôi cảm động lắm. Nhưng mà lúc đó đó thì hình ảnh của Nguyễn Ngọc Như Bình thì nó hơi mờ trong tôi là bị gì với bà mẹ. À dạ, thấy bà mẹ tôi không thể tưởng tượng một người mẹ mà lo cho một đứa con ở tù, cho hai đứa cháu và một người mẹ già nữa. Mình thấy mình cảm động quá. Mình thấy mà mình nói nếu trường hợp của mình chắc có lẽ mình không có lo như vậy được đâu. Rồi lớp nào đi nuôi con mình ở tù.
Đúng.
Thì có một cái lo như vậy. Nhìn cái gia đình của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như vậy mình thấy rồi. Nhưng mà bên trong thì cái vấn đề sinh hoạt ở bên trong mình không biết như thế nào. Cái đó là tôi thắc mắc quá. Không biết ở bên đó người ta có cần mình giúp hay không? Hay là...
Chắc chắn đó chị Hoa ơi. Khi mà chúng tôi cũng cùng tâm trạng với chị Hoa, khi coi cái phim đó thì nghĩ ngay đến trời đất ơi, cái gánh nặng tinh thần nó quá là nặng nề như vậy, mà tương lai thì mù mịt như thế, hai cháu thì còn nhỏ như vậy, mà cái gánh trên vai của chị Tuyết Lan quá nặng, làm sao mà sống nổi. Thành ra nếu mà chúng ta không thể làm gì được thì ít nhất chúng ta có thể hỗ trợ được cho gia đình của những người tù nhân này. Và chị Tuyết Lan cũng rất là minh bạch khi mà chị nói rằng khi mà cái người hỏi là làm sao có thể sống được, chị nói là vâng, cũng được cái sự giúp đỡ ở từ hải ngoại. Và ngay sau cái buổi chiếu phim đó thì nhiều người cũng đóng góp ngay tại chỗ. Thì sau buổi chiếu phim thì anh Trịnh Hội và Nam Lộc có gọi điện thoại trực tiếp để cho bỏ lên speaker để cho chị Tuyết Lan có thể nói chuyện và trả lời câu hỏi của mọi người đó. Thì chị Tuyết Lan cũng nói ngay là cái sự đóng góp của mọi người hôm đó đâu được khoảng chừng 8.000 đó, thì là chị sẽ chia ngay làm 3 phần. Một phần thì để sẽ làm cái học bổng để cho hai đứa con của Như Quỳnh có thể ăn học thành người. Một phần ba kia thì để giúp cho những cái gia đình mà của các tù nhân đang chấu tranh chính trị. Một phần ba còn lại để giúp cho những cái công cuộc vận động cho tự do dân chủ. Thành ra tất cả những cái sự giúp đỡ này cần thiết vô cùng. Tưởng tượng coi mình ở bên này mình sung sướng mọi điều hết, mà trong khi ở nhà người ta chỉ vì cái lòng yêu nước mà gian khổ như vậy, cả gia đình đọa đầy như thế. Thành ra đó là cái điều tối thiểu mình có thể làm được đó hả chị Hoa?
À, bữa đó thì tôi thấy cũng có cái cô nào đó cũng thấy cái thùng đi, thì tôi thấy mọi người cũng hưởng ứng dữ lắm. Dạ. Nhưng mà đối với tôi thì nếu bây giờ mà có ai đại diện đó thì chúng tôi cũng sẵn sàng để mà ủng hộ đó. Dạ.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn ý kiến của chị Hoa. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến cái điều này, thành ra đang định hỏi thăm ý kiến của tất cả các quý vị phụ huynh, nhất là những người đã xem cái phim đó. Chúng ta không dám có cái mơ mộng có thể cứu giúp trực tiếp nổi cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bây giờ hoàn toàn tùy thuộc vào tất cả những cái sự vận động của mọi người và những cái áp lực ngoại giao, những cái áp lực nhân quyền trên thế giới. Nhưng mà cái điều đơn giản nhất, trực tiếp nhất là mình có thể giúp được cho gia đình mẹ Nấm. Chị Thu Nga?
Cái vấn đề mà mẹ của mẹ Nấm đó, một cái điều nữa đó là bà bị khủng hoảng tinh thần.
Đúng.
Là tại vì là công an. Yeah. Cái đó là một cái cũng quan trọng lắm. Nhưng mà bà công nhận là bà thiệt là can đảm đó nha.
Vâng.
Mạnh dạn can đảm mà để lo gia đình vậy. Chứ mình nội cái mà mình sợ công an khủng bố này kia là mình đã trùng bước rồi.
Dạ đúng như vậy đó chị. Chưa kể lỡ có mệnh hệ nào xảy ra cho chị Tuyết Lan thì hai đứa con mẹ Nấm sẽ ra sao, phải không chị? Thành ra thấy cái điều đó rất là phải rơi nước mắt. Rất là cảm ơn chị Hoa rất là nhiều đã cùng chia sẻ, nhưng mà chưa thấy chị nói cho biết rằng chị thấy rằng những cái điều này nếu chị đặt trong hoàn cảnh của chị Tuyết Lan thì chị như thế nào. Nhưng mà có lẽ thôi, chúng tôi sẽ xin được mời một vị thính giả khác nữa. Mà chị Thu Nga biết không, trong cái lời phát biểu sau đó đó, chị Tuyết Lan nhắc rất nhiều đến cái chuyện là Việt Nam Cộng Hòa. Chị nói chị đã từng được sống lớn lên trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra dù là Như Quỳnh sinh sau khi mà Việt Nam Cộng Hòa không còn ở trên miền Nam Việt Nam thì vẫn được mẹ trau dồi tất cả những cái kiến thức, những cái hiểu biết, những cái đã có, những cái kinh nghiệm đã có, thành ra mới nuôi dưỡng được cái lòng yêu nước của những Ngọc Như Quỳnh như thế. Vâng, hả chị Thu Nga?
Dạ, nếu mà tất cả mọi người ở trong nước mà cùng đồng lòng, cùng giống như gia đình của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì chắc chắn rằng đất nước Việt Nam sớm được hòa bình. Nhưng mà giống như chúng ta đã nói, cái chuyện mà an nguy của con cái, rồi thấy con cái bị đánh đập tù tội như vậy, thì ít có những cái gia đình nào mà vẫn tiếp tục ủng hộ cho con mình như vậy, phải không chị?
Tại vậy thành ra người ta mới thành anh hùng, còn mình mới là người dân thường, chị Thương Nga ơi. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được mời. Mời quý thính giả lên tiếng.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được biết quý danh.
Chúng tôi là Tử Hải.
Vâng, chào ông Tử Hải.
Thì hôm trước, hôm thứ sáu vừa rồi có đi coi cái phim Mẹ Vắng Nhà đó, thì rất cảm động do cái cô Như Quỳnh. Và tôi thấy có cái điểm quan trọng là cô Như Quỳnh có đang thực thực, nghe nói được 7-8 ngày rồi.
Dạ, tới bữa nay là 13 ngày rồi, 13 ngày rồi đó. Dạ.
Của anh Trịnh Hội đó.
Dạ.
Về Việt Nam hỏi má của cổ thì cô nói cũng không biết là cổ thực thực ra sao. Công an giờ không cho gặp nữa. Thực thực như vậy bây giờ như là đài qua hồi sáng của đài Dung Cục thì nói là đã 10 ngày rồi, nếu thực thực vậy thì cái sức khỏe với lại đâu có còn bảo đảm, thì không biết chúng ta phải làm sao. Tôi thì chúng tôi đang nhờ gửi lên Quốc hội đồ này kia để Quốc hội Mỹ để mà thả cho Như Quỳnh. Và tôi như là Nguyên Nguyễn nó cũng được Quốc hội Mỹ ấy bây giờ được thả rồi, về Singapore rồi, để chúng ta hãy tiếp sức cho Quốc hội để mà nhờ Quốc hội để mà thả Như Quỳnh, nhưng không thôi mà thực sự kiểu này tôi thấy cái sinh mạng cũng rất là nguy hiểm cho Như Quỳnh.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn ý kiến của ông Tứ Hải. Tính tới ngày hôm nay đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực được 13 ngày rồi. Tại vì bắt đầu từ ngày 7 Tây, thì, ngày mùng 6 tháng 7 đó, thì là mẹ Nấm đã gọi điện thoại báo cho gia đình biết là sau đó sẽ tuyệt thực. Thành ra tính từ cái ngày đó cho tới ngày hôm nay đó là ngày thứ 13. Cái lần chót mà bà Tuyết Lan được đi thăm con mình đó là ngày 12 tháng 7 ở tại Thanh Hóa. Mà tưởng tượng coi từ Nha Trang mà đưa người ta tuốt ra ngoài Thanh Hóa để mà làm khó khăn đầy đọa như vậy. Thành ra mỗi lần mà đi thăm nom như vậy đó là bà Tuyết Lan phải vượt hơn 1.200 cây số để đi từ Nha Trang đến Thanh Hóa để mà thăm con. Thì vào ngày 12 tháng 7 đó thì mẹ Nấm nói với lại mẹ là con vẫn còn tuyệt thực, ngày hôm nay mẹ chỉ đến thăm con thôi, con chỉ nhận sách thôi chứ không nhận bất cứ cái gì về thức ăn hết. Thành ra dĩ nhiên cái tình trạng này thì rất là nguy hiểm, nhưng mà trở lại cái khuôn khổ tình yêu và gia đình và cái khả năng hạn hẹp của chúng ta ở tại hải ngoại này, cái hôm buổi chiếu phim thì đã luân lưu cái tờ giấy để mà ký tên, cái thỉnh nguyện thư để mà ký tên xin Bộ Ngoại giao, xin Chính phủ Hoa Kỳ vận động để mà can thiệp cho mẹ Nấm. Thì ngoài ra thì từng người chúng ta, từng cá nhân cũng đều có thể đóng góp được cách này hay cách khác, và đó là cái lý do mà chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên để hỏi ý kiến của quý thính giả, nhất là những người mẹ, những người bà, những người cha, những người ông ở trong gia đình. Nếu mà mong ước nhìn thấy thế hệ sau, người ta cứ gọi là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, mà sống anh hùng, kiên cường, yêu nước, thương dân á, thì liệu mình sẽ phải làm gì? Nếu mình chưa làm được gì ngay trong gia đình mình, trong hoàn cảnh của mình, thì mình cũng thể tiếp tay nuôi dưỡng cái ý chí này, cái tinh thần này khi mà hỗ trợ cho gia đình của các tù nhân đấu tranh cho tự do dân chủ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta nhất định là phải yểm trợ. Và trong hình thấy bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm và hai cháu ngoại, thấy thương ghê lắm lận. Một lần, đây là cái hình chụp một lần đi thăm con gái đang bị cầm tù đó. Thì hôm 16 tháng 7 đó thì là đã nói là lúc đó tuyệt thực rồi, thành ra bây giờ tới là 13 ngày rồi, đúng như vậy. Và bà cũng nói là bà cũng không biết sinh mạng của con bà ra sao, và mọi người đồng hành và cầu nguyện. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này bị án tới là 10 năm tù về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước ở trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa. Và mỗi lần mà có người mà bị giam trong cái nhà tù cộng sản thì chúng ta cũng biết rằng cái tin tức về những người tù này rất là thảm thương, không ai biết được cái chuyện gì xảy ra hết. Và có nhiều người đã chết ở trong tù rồi, nhưng mà về cái hình ảnh mà của mẹ Nấm mà tuyệt thực á, thì rất là tội nghiệp. Tại vì cô là một người cũng nhỏ con, cũng nhỏ thó thôi, mà nếu mà tuyệt thực hơn mười mấy ngày như vậy rồi mà không có một cái sự can thiệp tích cực của quốc tế thì không biết là cô có chịu đựng đến bao giờ đó chị Thủy.
À, đúng như vậy đó chị Thương Nga. Mẹ nấm là cái người đặc biệt, không phải là chỉ bằng cái hành động của riêng cá nhân mình, mà còn ra viết hơn 400 bài viết ở trên cái trang Facebook cá nhân, tổng cộng là 1.180 trang, và in ra cái tập tài liệu Stop Police Killing Civilians, tức là chấm dứt tình trạng công an giết hại dân thường, khi mà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tập hợp 31 trường hợp người dân bị chết trong cái lúc mà bị công an bắt giữ, trong cái thời gian mới tạm giữ thôi mà đã chết, 31 người bị chết. Và chị Như Quỳnh trong năm 2014, cách đây 4 năm đó, đã soạn thảo cái tài liệu này và in ra. Và chính vì những cái tài liệu này, vì những cái lá thư này, hơn 400 bài viết này mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tội xử tới 10 năm tù. Thành ra, nhưng mà bây giờ trở lại khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được hỏi ý kiến của quý thính giả. Khi mà mình nhìn cái điều này, dĩ nhiên hỏi cái điều này đó thì ai cũng sẽ không thấy, ai thấy mà mình có thể bén gót nổi, bắt chước nổi trong cái trường hợp này hết. Nhưng mà ít nhất trong phạm vi mỗi người, mình có thể làm gì? Mình có thể làm gì được để mà tiếp tay cho những người này? Cũng là một cách nuôi dưỡng cái lòng yêu nước của mình, và đồng thời cũng là nuôi dưỡng cái tinh thần của con em mình. Khi chúng ta có những cái hành động này thì đây là những cái gương quý nhất để cho con em theo đó mà noi theo. Tại trẻ con ở bên này nó không chỉ nghe lời cha mẹ nói mà nó nhìn vào cái hành động cha mẹ làm. Thành ra những cái nho nhỏ thôi, lâu nay cộng đồng của chúng ta từ xưa tới bây giờ, nhất là người dân Texas, rất là quảng đại, giúp rất nhiều tất cả mọi thiên tai bão lụt, mọi cái chuyện gây quỹ tôn giáo xã hội, rồi từ thiện đủ mọi thứ hết. Nhưng mà đây là những cái cụ thể mà mình có thể làm được. Khi mà nếu mà có lòng muốn giúp đỡ thì xin gửi check để là voice và ghi rõ cái memo là giúp đỡ gia đình mẹ nấm. Dù là chị Tuyết Lan đã nói rằng bất cứ mọi cái sự giúp đỡ nào cho gia đình chị cũng sẽ chia ra làm ba để mà chia sẻ với lại các gia đình tù nhân khác, và gửi về địa chỉ 245 East Paper Drive ở Long Beach, CA 90807. Đối với những quý thính giả ở Houston, hay là những người mà ngại ngùng không có muốn phải gửi đi xa hay gì đó, quý vị có thể gửi về đài và chúng tôi sẽ chuyển đến địa chỉ này. Nhưng mà chỉ xin nhận check thôi, và xin check để là voice. Tuyệt đối không xin phép không được nhận tiền mặt, xin phép miễn nhận tiền mặt. Biết rằng mỗi lần mà đài nhận dùm bất cứ một cái gì đó đó thì rất nhiều người thính giả, chị Thu Nga biết không, đem lên có những người đập ống con heo ra để mà lên xin gửi, nhưng mà chúng tôi đều xin phép không có nhận, bởi vì người ta bảo đụng vào tiền bạc là có nhiều vấn đề lắm, nhiều cái rất là khó khăn. Thành ra khi mà mình muốn làm một cái công việc để mà tạo cái niềm tin nơi người khác đã khó, nuôi dưỡng niềm tin nó khó hơn nhiều. Thành ra xin phép quý thính giả, nếu mà có gửi bất cứ cái sự gì giúp đỡ cho gia đình mẹ nấm đó, thì xin gửi check để là voice, VOICE, tức là voice là cái tiếng nói đó, để check gửi voice và cái memo để là giúp đỡ gia đình mẹ nấm. Và khi nhận được thì đài chúng tôi sẽ xin loan báo mỗi ngày khi mà nhận được cái check, và sẽ gửi toàn bộ cái này chuyển ngay về, lập tức về cho tổ chức Voice ở Long Beach. Tổ chức Voice là một cái tổ chức suốt từ bao năm qua đã giúp đỡ gia đình mẹ nấm, và chính Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng được tổ chức Voice giúp để mà đưa từ Việt Nam qua bên Philippines, để mà qua một cái có những cái lớp gọi là huấn luyện và chia sẻ về cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ. Thành ra đó cũng là một trong những cái lý do khiến cho chị bị kết án nặng nề như thế. Thành ra vậy, từ đó tới nay đó thì là Định Hội cũng như anh Nam Lộc hiện nay là đang trực tiếp điều hành, và bây giờ nghe nói cũng đã có Voice Texas nữa, Voice Canada. Chúng tôi đã từng có dịp được tiếp xúc và gặp gỡ và phỏng vấn các anh chị em bên Voice Canada, là cái tổ chức mạnh mẽ nhất bây giờ, tại vì đã đưa được hàng ngàn người tị nạn Việt Nam từ tất cả những cái nơi, các trại tị nạn ở Palawan, mấy 2.000 người còn kẹt lại ở bên Palawan. Sau 20-30 năm, thuyền nhân Việt Nam bị kẹt lại cũng được tổ chức Voice ở bên Canada mà vận động để mà xin visa cho họ vào Canada. Và sau đó chị Thu Nga có nhớ hồi chúng ta qua bên Thái Lan đó mà để mà cùng với lại 18 người thuyền nhân cuối cùng đó để mà rời đi định cư đó thì là cũng qua Canada dưới cái sự bảo trợ của tổ chức Voice ở bên Canada. Họ làm được những cái việc thật là tuyệt vời chị Thu Nga. Mỗi một gia đình mà khi bảo trợ như vậy thì cộng đồng ở địa phương là phải có khoảng mỗi đầu người là khoảng 15.000 đô la để mà giống như là một hình thức ký quỹ đó, không phải là để tiêu hết cho những người này nhưng mà ký quỹ với chính phủ để mà bảo đảm là lo cho những người này trong cái sẽ không có nương nhờ, không trở thành gánh nặng cho xã hội. Thì khi đó chính phủ Canada mới cấp visa và bên Canada họ đã thực hiện và đã đưa được bao nhiêu ngàn người như vậy. Thành ra chúng ta thấy nước Mỹ là cái nơi tương đối tiền nong, thông thả, dễ dàng hơn Canada mà không làm được, vận động được cái điều đó thật là đáng tiếc, thì chị Thu Nga.
À, dạ vâng, cũng như là mẹ Nấm đó thì cũng có nhiều người hỏi rằng tại sao bà Melania, bà nói rằng mẹ Nấm là một người phụ nữ can đảm thế nhưng mà tới bây giờ cũng không lên tiếng, thì chúng tôi cũng chỉ là đưa những cái lời đó như vậy thôi. Nhưng bây giờ cũng những cơ quan nhân quyền cũng lên tiếng là bây giờ họ cứ lên tiếng hoài mà họ không phải có một cái biện pháp nào để mà trừng phạt Cộng sản Việt Nam giống như là Cộng sản Bắc Hàn hay là trừng phạt những cái nước mà đàn áp nhân quyền. Thì vì vậy cho nên nếu mà quý vị thấy ở trong email của quý vị hay là ở đâu đó mà quý vị thấy rằng có những cái thỉnh nguyện thư để là We People đó, thì quý vị là nhớ ký chúng ta thỉnh nguyện thư về cái việc mà 99 năm đặc khu, thỉnh nguyện thư về an ninh mạng, rồi thỉnh nguyện thư nếu có của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì quý vị đừng có chần chờ gì hết. Đó là một cái cách mà chúng ta giúp đỡ, tuy rằng phải cần thật là nhiều người, nhưng mà cứ mỗi một người như vậy, một chữ ký như vậy, thì đó là một cái lá phiếu để chúng ta nói lên cái chính nghĩa của chúng ta phải đấu tranh cho những người đấu tranh dân chủ này. Và cũng tội nghiệp đó là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ngày 18 tháng 7 đó là sinh nhật của cô, là sinh nhật lần thứ 39. Và đây là cái sinh nhật lần thứ 2 mà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã ở trong lao tù. Và tính đến nay thì cô đã thực tới 13 ngày rồi. Thì chúng ta sẽ không biết rằng cái hoàn cảnh của cô và cái tình trạng sức khỏe của cô đi đến đâu. Nhưng mà bây giờ cũng mong rằng cũng nhiều người lên tiếng. Và nếu mà nơi nào mà có cái chiếu mà Khi Mẹ Vắng Nhà, cái cuốn phim đó, thì quý vị nhớ đi xem và ủng hộ.
Vâng, cái cuốn phim tên là Mẹ Vắng Nhà. Và đúng như vậy chị Thu Nga, trong cái hôm thứ 6 vừa qua khi mà chiếu phim đó, thì làm tất cả mọi người tham dự, gần 1.000 người tham dự cũng đều cùng chung hát bài Happy Birthday cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và ở đầu dây bên kia thì có mẹ Như Quỳnh là bà Tuyết Lan cũng cùng chia sẻ, cùng lắng nghe. Thành ra đây là những cái hình ảnh thật là cảm động. Và ước mong làm sao người Việt của chúng ta, mình đổ quá nhiều tiền để mà giúp đỡ từ thiện ở Việt Nam, để mà rồi qua đó rảnh tay cho chính phủ Việt Nam, thay vì phải dùng tiền để mà lo giúp đỡ dân chúng thì cứ kêu gọi hải ngoại giúp đỡ, mà để mà họ có thêm cái khả năng, có thêm cái tài lực để mà đi đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Tại sao ở bên này nếu mà mình cũng cố gắng, dĩ nhiên tất cả tùy thuộc vào chính sách ngoại giao của các nước, mà chính sách của Hoa Kỳ hiện nay thì không phải như bên Canada, nhưng mà nếu mà người Việt Nam mình ở khắp nơi đồng lòng dồn tất cả nhân lực, tài lực đó để mà lo tài trợ giúp cho những người này, hay là giúp cho những người đồng bào, những nhà đấu tranh dân chủ mà bị mà phải trốn đi qua cái ngả Thái Lan, qua ngả Campuchia, qua ngả Lào đó, mà có thể bảo trợ được họ sang bên này tương tự như bên Canada. Chỉ cần những người mà có nhiều tiền đứng ra nhận ký quỹ và hầu như không phải sử dụng tới đó, tại vì tất cả các anh chị em ở bên tổ chức Voice Canada chúng tôi thấy đó, khi mà họ đón những gia đình tị nạn ra, họ chia nhau ra trong thời gian đầu, mỗi một, nghĩa là gia đình nào cũng có vài ba gia đình Việt Nam khác bảo trợ lo lắng từ cái nơi ăn trốn ở cho cái trong cái thời gian đầu và tìm kiếm công ăn việc làm. Thành ra cho tới bây giờ mấy ngàn người rồi vẫn chưa một người nào, không một người nào mà phải lãnh cái trợ cấp của trở thành cái gánh nặng cho chính phủ Canada. Việt Nam ở tại Hoa Kỳ mình nếu mà có cái lòng mà nghĩ đến chuyện này cũng là một cái điều rất là tốt. Phải chi tất cả những cái tổ chức đại diện, ban đại diện cộng đồng mà đều chung sức với nhau lo cái chuyện này thì cũng có thể được. Tại chúng ta không thiếu các chị triệu phú, tỷ phú người Việt Nam ở tại nước Mỹ này. Nhưng mà thôi bây giờ trở lại lại với lại khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Mời quý thính giả gọi vào để mà cùng đóng góp, xem cái ảnh hưởng chúng ta làm sao để mà có thể học được từ cái bài học này của gia đình chị Như Quỳnh, làm sao mà cái tạo được cái ảnh hưởng từ ông bà cha mẹ qua con cái để nuôi dưỡng được cái tinh thần của các hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, hay chị Thu Nga nhỉ?
Trong cái thư đó sẽ rất tội nghiệp, bà Tước Lan bà viết rằng mà trong những lần thăm gặp vừa qua đó thì cô Quỳnh này cho biết cô bị ngược đãi dễ sợ lắm, và điều này dẫn đến việc mà con của bà phải tuyệt thực để mà phản đối. Và các cựu tù nhân lương tâm như là Lê Văn Sơn hiện đang ở Mỹ cũng tiết lộ trên cái trang Facebook cá nhân rằng trong cái trại giam mà số 5 ở tỉnh Thanh Hóa là nơi cái rừng núi hẻo lánh thâm sơn cùng gốc, gió Lào nóng rát thịt da, và trại giam này giống như những cái trại giam khác ở miền Bắc về cái sự mà đối xử vô cùng là dã man, tàn độc đối với tù chính trị. Và đây cũng là nơi mà những tù nhân chính trị bị giam cầm như là Lê Thị Công Nhân, Võ Thu Thủy, Hồ Thị Bích Hương, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và hiện tại là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã trải qua nhiều đau khổ và những cái mưu kế mà hành hạ bẩn thỉu của cai ngục. Và mà bà Tước Lan cũng nói rằng ở trong nhà tù đó đó, những cái người mà nó giống như thế là cùng một phe với lại Cộng sản Việt Nam đó, nghĩa là đi tới nghĩa là đàn áp và ngược đãi cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, tội nghiệp ghê lắm chị Thủy. Mà khi mà đọc mấy cái bản tin này mình thấy tội quá, mà cũng không có biết làm sao mà để có thể là giúp được. Thành ra cái giúp nào mà hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể làm được thì chúng ta sẽ cố gắng làm.
Vâng, ít nhất thì bất cứ cái sự giúp đỡ nào đó nó cũng là một phần nào đó nuôi dưỡng được cái sức mạnh của những người dân trong nước khi mà nhìn thấy được hải ngoại yểm trợ. Có nhiều người đặt vấn đề là trời ơi, biết bao nhiêu người vậy mình giúp phải được bao nhiêu, thí dụ như bỏ ra vài đồng bạc bỏ vào trong một cái thùng tiền thì giúp gì được ai. Nhưng mà chị Thu Nga thử nghĩ xem, người ta có một cái câu nói đó là một hạt muối không có thể nào làm cho biển mặn hơn, nhưng mà một cái hạt muối đó cũng ướp được cho lòng mình không có bị phai nhạt, cái lòng yêu nước hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và một con én không có mang lại mùa xuân, nhưng mà con én báo hiệu mùa xuân, hay là một đống lửa thì nó sẽ không có thể bùng cháy, nhưng mà đống lửa nó cũng là ở trong một cái phần nhỏ của cái đám cháy đó. Vì vậy cho nên là tất cả những cái sự mà đóng góp của chúng ta để mà cùng góp công sức về cái việc mà đấu tranh dân chủ thì chúng ta nên làm trong cái mọi cái khả năng ở trong cái bàn tay của chúng ta. Blogger mẹ nấm bị tuyên án tới 10 năm tù, thử tưởng tượng một người trẻ tuổi như vậy bị 10 năm tù, giống như Trần Huỳnh Duy Thức vậy, một người mà tài năng mà giỏi giang như vậy, thì tất cả những tuổi trẻ, những cái tinh hoa của đất nước bị Cộng sản bỏ tù hết.
Đúng như vậy. Vâng, chúng tôi cũng xin được nói sơ một tí xíu về tiểu sử của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, để mà đối với những cái thính giả nào không quen thuộc với điều này, thì chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh ngày 18 tháng 7 năm 79 tại Nha Trang, trong một gia đình công giáo, cựu sinh viên chuyên ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Sài Gòn. Chị ở tại Nha Trang, Khánh Hòa và được biết với cái tên mẹ nấm. Thật ra cái tên nấm này đó chị Thương Nga biết làm sao không? Rất là đơn sơ, ngây thơ như tất cả những người mẹ trẻ. Khi mà vừa mới sinh con đầu lòng là nấm thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở nhà, và vì rảnh việc tức là làm nội trợ đó nên thường xuyên tham gia các diễn đàn về mẹ con, cho nên chị mới đặt cái nickname là mẹ nấm, tức là mẹ của bé nấm đó. Thành ra chỉ để trao đổi kinh nghiệm dạy và nuôi con với các phụ huynh khác thôi, cũng giống như chương trình tình yêu và gia đình của tụi mình đó chị Thư Nga. Nhưng mà dần dần do nhận thức về chính trị đó, thành ra chị đã rồi phần nữa trông cũng do truyền thống máu huyết trong gia đình nữa, bởi vì ông nội và ông ngoại của chị Như Quỳnh đều là cựu sĩ quan cảnh sát dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và rồi mẹ của chị, và chả trách gì mẹ chị và bà ngoại của chị cũng như vậy. Rồi sau đó thì chị Quỳnh tham gia nhiều cái tổ chức khác nữa, tổ chức người Việt yêu nước, rồi tổ chức tuyên bố công dân tự do, mạng lưới blogger Việt Nam, rồi cần cà phê nhân quyền, rồi biểu tình chống Trung Quốc rất là nhiều. Đó, để mà cho thấy rằng ở ngay trong cái đất nước dưới những cái sự kìm kẹp tù đầy, dưới bao nhiêu cái sự đọa đầy khắc nghiệt như vậy mà vẫn can đảm đứng lên. Nhưng mà cái can đảm này hoàn toàn nhờ được do cái sự hỗ trợ của gia đình và cái nuôi dưỡng của gia đình. Thành ra là những gia đình ở hải ngoại đó, thì chúng tôi muốn đưa cái câu chuyện này ra để chúng ta cũng suy nghĩ. Trước hết mình suy nghĩ xem mình có thể làm gì để mà học được từ cái bài học này, rồi mình chia sẻ với con em mình về cái hoàn cảnh này cũng là một cái điều hay lắm. Đem cái câu chuyện này ra để cho con em thấy thấy con em chúng ta ai cũng biết cái câu chuyện của bà Aung San Suu Kyi của bên Miến Điện, hay là ông Nelson Mandela của bên Nam Phi đã bị bắt và sau này trở thành tổng thống Nam Phi, cũng như bà này bây giờ cũng trở thành lãnh tụ đảng ở bên Miến Điện. Con em chúng ta đều biết về những người này, thành ra con em chúng ta cũng cần nên biết về những cái anh hùng thời đại bây giờ của Việt Nam, để mà như vậy mới có được cái niềm hãnh diện của Việt Nam. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002. Và cũng xin minh xác ngay một điều hả chị Thu Nga, chúng ta cần phải minh xác. Khi mà chúng ta nói cái điều này hoàn toàn với cái tâm trạng của những cái người dân yêu nước, coi cái cuốn phim đó, theo dõi những cái quá trình, là những người làm truyền thông hàng ngày phải đọc báo chí và theo dõi tất cả mọi diễn biến thời sự, thành ra tự nhiên khơi dậy lại trong lòng mình tất cả những cái điều mà mình có thể làm được, thì là thấy mình phải làm. Cái bổn phận của một người công dân là phải làm những cái điều lợi ích cho đất nước, cho dân tộc, và giúp đỡ cho những người đang phải gặp trong những cái hoàn cảnh khốn khó như vậy. Vì vậy, chúng tôi đưa cái chương trình này lên cái đề tài này, và ngay cả khi mà có gọi yểm trợ cho gia đình mẹ nấm, cũng để kêu gọi yểm trợ cho một người mẹ đơn côi, một người mẹ đang gặp những khó khăn trở ngại mà vẫn kiên cường cùng con chiến đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam như vậy, với tính cách hoàn toàn từ những người mẹ đến với những người mẹ, chứ không thuộc một tổ chức nào, cũng không phải đứng về phe nhóm. Chúng tôi không phải là thành viên của bất cứ đảng phái nào, cũng chẳng phải là thành viên của Voice chị Thương Nga, nhưng mà thấy những cái chuyện gì cần làm và mình có thể làm được, thì nếu mình không làm mình cảm thấy giống như mình có tội đó chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, và trong số những phụ nữ đấu tranh cho tự do dân chủ đó thì mẹ nấm là người mà bền bỉ nhất, có thể gọi là lẫm liệt nhất. Và cô Như Quỳnh này đã ra tù, ra khám nhiều lần rồi, và trong những lần xuống đường và ngay cả khi vào tù đó, cô luôn luôn xứng danh là nhà đấu tranh quyết liệt nhất. Và hình ảnh những nhà đấu tranh mới, cô này mới có 38 tuổi à, bình thản đứng trước vành mà móng ngựa vậy giữa phiên tòa cộng sản, và những cái hình đó chúng ta cảm thấy rằng rất là cảm phục cô. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta ở đây mà chúng ta sợ cộng sản thì là chúng ta thật sự là mắc cỡ lắm. Và bây giờ có nhiều cái bài viết mà nói về người nữ tù nhân này, rồi mà người ta đã ví cô với là những cái cô gái Việt trong cái bài hát mà lời sông núi bừng vang bốn phương trời, dục chúng ta đường phụng sự quyết chiến, triệu trưng xưa đẹp gương sáng muôn đời, dòng máu thiên còn đượm nồng vạn trái tim. Cô không hổ danh là con cháu của bà Trưng, bà Triệu, phải không chị Phương Thủy?
Vâng, không biết quý thính giả nghĩ sao về trường hợp này? 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào, chia sẻ, đóng góp với chúng tôi. Chúng ta là những người mà phụ huynh, những bậc cha mẹ, ông bà, có con em còn nhỏ, mơ ước con em của chúng ta trở thành những vị anh hùng dân tộc, trở thành các bà Trưng, bà Triệu. Thành ra bây giờ chúng ta phải làm sao, học và hỏi gì từ cái điều này, và chia sẻ với nhau những điều gì. Riêng cá nhân chúng tôi thì chỉ thấy cái điều đơn giản nhất là mình có thể thu thập những cái tài liệu này. Nếu có thể thu thập tài liệu này bằng Anh ngữ nữa, xong rồi trong một cái bữa cơm gia đình nào đó chia sẻ với con em chúng ta. Các ông bà có cháu còn nhỏ, hãy kể cho con cháu mình những câu chuyện này. Có lẽ bây giờ chúng ta không cần kể những câu chuyện ngày xưa, chuyện tấm cám, chuyện công chúa ngủ trong rừng, hay là kể cả những cái chuyện những cái anh hùng thời xưa xa xôi quá thì con em chúng ta thấy xa vời. Chúng ta có thể dùng những cái câu chuyện này, câu chuyện thời sự đang diễn ra, mà kể cho con em mình. Người ta vẫn nói mưa lâu thấm đất, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh sau 4 năm sau ngày mất nước, năm 1979, thế mà có lòng yêu nước mãnh liệt như vậy, phải chăng hoàn toàn nhờ cha mẹ, ông bà đã giáo dục. Thành ra ở bên này, mình cũng có thể làm được nhiều điều này. Chắc chắn mình không thể nào mà theo nổi gia đình đâu của mẹ nấm đâu, nhưng mà ít nhất có một chút thì cũng không làm cho mình không cảm thấy ngượng ngùng với lương tâm khi mà chúng ta coi những cái phim như là phim Mẹ Vắng Nhà. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, em tên Phước.
Dạ. Vâng, chào anh Phước.
Em là cũng là hậu sinh sau này đi viện HO, nhưng mà thấy cái chương trình này cũng hay. Em muốn hỏi nếu mà ngày xưa mà có những bà mẹ mà giống như mẹ nắm như mình á, thì không biết rằng là cái chế độ miền Nam có bị mất không, có cầm cự được bao lâu không?
Vâng, anh
em
Phước.
Muốn, em, dạ.
Anh Phước ơi, bây giờ chúng ta đang sống ngày nay 43 năm rồi, bây giờ mình nói chuyện bây giờ không bao giờ là quá trễ anh Phước à. Khi mà chúng ta vẫn còn sống, còn thở được á, trời trời còn cho mình còn sống, còn có sức, thì mình không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bất cứ cái điều gì đâu anh Phước.
Ngày xưa ông và em á, ông cũng kể lại những cái lịch sử mà ông đã cầm quân 120 lính, nhưng mà lúc đó cái ông tỉnh á, tỉnh trưởng á, thì lại giao quân không đủ, là lý do là trong đó cũng có những bà mẹ không muốn con mình đi đi ra chiến trường, cứ đút lót cho mấy ông cũng tỉnh rồi giao quân không đủ, rồi cấp lớn đè cấp nhỏ, thậm chí ông già em cầm quân 120 mà rất cũng không đủ thì làm sao mà giữ được cái quân của mình. Mà nói ra thì mấy ông trên đi gọi là đi, thì mình là coi như là mình
ơi,
không có tiếng nói, tại vì mình nhỏ hơn
đúng.
Cái cấp đó mình không có tiếng nói, mà
đúng,
mấy
đúng, anh
là
Phước.
Bị những bà mẹ Việt Nam không muốn con mình ra chiến trường, rồi gọi là thằng gọi là nó kêu gọi là lính chuyển
đúng.
Đó
đúng,
thì
đúng
đó là cái mà em thấy em rất là buồn.
Rất là buồn.
Nhưng mà trong chế độ nào cũng vậy. Em thấy rằng là do những thành phần đó mà đỡ rồi là đất nước mình không giữ vững được.
Dạ, cảm ơn anh Phước đã nêu ra cái điều này. Anh nêu ra một cái câu chuyện này đáng buồn thật, nhưng mà cũng phải nhận là cũng rất là xác đáng, đã từng xảy ra thực tế ở tại Việt Nam. Người mẹ nào cũng thương con, muốn con yên lành, thành ra lo lót cho con trở thành lính kiềng. Hay là rồi các bà mẹ cũng dễ dàng là những người mẹ hiền hậu, không có biết nhiều về những cái mánh khóe tuyên truyền của Cộng sản, thành ra cũng dễ dàng nghe Cộng sản. Chị Thu Nga thấy đến nỗi mà bà Nguyễn Thị Năm mà còn nghe Hồ Chí Minh đến cái độ đem hết vàng bạc dâng cúng, rồi cuối cùng bị chính Hồ Chí Minh cái chính sách cải cách ruộng đất để mà xử tử bà, mà chính ông Hồ Chí Minh lại hô hào viết bài để mà cái tên bài là bà Nguyễn Thị Năm ác ghê mà giết một hạ một cái người đã nuôi dưỡng mình, thì các bà mẹ Việt Nam ngày xưa cũng dễ trở thành những cái nạn nhân tuyên truyền của Cộng sản. Nhưng mà bây giờ học lại cái bài học quá khứ anh Phước, cái câu chuyện nó đã qua rồi, nó đáng buồn thật, nhưng mà chúng ta khơi lại thì mình sẽ nản lòng, mình sẽ thấy chán nản. Nhưng mà bây giờ thấy đó, đất nước luôn luôn vẫn cần có những cái con người, khi chỉ cần một vài con người tốt thôi, người ta bảo rằng một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng mà vài ba con én chụm lại, nếu mà người nào cũng tự cho mình thành, chỉ là cần mình theo cái gót chân một tí xíu xì xiu thôi đó chị Thu Nga, thì là sẽ có những anh hùng nổi lên, và khi đó thì không bao giờ là trễ hả chị Thu Nga nhỉ? Nhất là trong cái thế hệ mình vẫn còn sống đây, hy vọng là mình sẽ nhìn thấy được điều đó hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì khi nói về những bà mẹ ở Việt Nam hồi trước năm 1975, thì có những bà mẹ mà thương con quá để không muốn con ra chiến trường. Thì bên cạnh đó cũng có những cái bà mẹ được gọi là bà mẹ anh hùng, giống như bà Năm mà chị Thủy vừa nói. Có những cái người mà gọi là bà mẹ anh hùng đã giấu đút Việt Cộng ở trong nhà rồi để mà giết, để chỉ điểm cho lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ các bà mẹ anh hùng đó bây giờ cũng đã sáng mắt rồi. Những bà mẹ anh hùng đó bây giờ cũng bị cướp đất, cướp nhà, cướp của. Và chúng ta quay trở lại với bà mẹ của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì bà Tuyết Lan đó, chúng ta thấy rằng một người rất là can đảm, mà mẹ của bà Tuyết Lan này cũng là một người rất là can đảm và cũng đã thương con, thương cháu như thế nào rồi. Mà nói về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì cô bị nhiều bản án quá. Rồi cũng như là cô cũng đã được, cũng có nhiều cái giải thưởng để mà ghi nhận cái thành tích tranh đấu của blogger Mẹ Nấm. Năm 2010 thì được giải Helmut Helmet của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Năm 2015 thì giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự của Civil Rights Defenders. Năm 2017 giải Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Và năm 2018 giải Tự do Báo chí Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, và được đề cử giải Nobel Hòa bình.
Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta không biết đâu được là sẽ cái điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta đã từng thấy giải Nobel Hòa bình cũng được trao tặng cho rất nhiều những người rất là bất ngờ, là những cái người mà trước đây thế giới không biết tên biết tuổi, nhưng mà chỉ qua những cái hành động phi thường đó. Đúng như vậy đó chị Thu Nga. Ngoài Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được rất nhiều những cái giải thưởng, nhưng mà đồng thời cũng vào tù ra khám rất là nhiều. Năm 2009 là cách đây 9 năm là lần đầu tiên là mẹ Nấm bị bắt giam do in và phát phân phát 40 cái áo thun có nội dung phản đối Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa Trường Sa cũng như phản đối cái dự án Bauxit, tức là từ 9 năm trước rồi. Rồi sau đó đó thì là đến để chỉ mấy năm sau đó là lại bị bắt giữ rất nhiều lần. Trong năm 2013 đó thì bị tháng 5 cũng bị bắt, tháng 12 cũng bị bắt, đến tháng 4 năm 2014 lại bị bắt, đến tháng 3 năm 15 lại cũng bị bắt, đến tháng 7 năm 15 lại cũng bị bắt, rồi lại còn bị đánh tại ngay bãi biển Nha Trang khi mà tổ chức tuyệt thực và kêu gọi đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm là Nguyễn Ngọc Xả, Bùi Thị Minh Hằng cũng như Trần Huỳnh Duy Thức. Rồi đến tháng 5 năm 2016 lại phản đối công ty Formosa về cái chuyện mà cá chết hàng loạt tại miền Trung thì cũng bị bắt. Rồi đến tháng 8 năm 16 thì là lại cũng bị bắt thêm về cái vụ mà khi mà tìm hiểu về cái vụ mà nhà máy Formosa, và đến tháng 10 năm 2016 thì là bị bắt ở ngay tại Khánh Hòa và sau đó thì bị kết án. Đây là chúng tôi chỉ lược sơ qua để mà quý vị cũng có thêm những cái chi tiết này mà chia sẻ với con em mình. Thật ra Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một trong hàng trăm những nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi bây giờ ở trong miền Nam, trẻ tuổi có học mà cũng có cả một cái tương lai sáng lạng trước mặt nếu mà chỉ có lo đến cái bản thân mình, thế mà đã xả thân hy sinh cho đất nước như vậy. Thành ra là những người ở ngoài chúng ta sống trong an lành êm ấm, thì đây cũng là những cái lúc để mà thấy có thể trợ giúp gì được cho những cái người nạn nhân này là cái điều rất là tốt. Dĩ nhiên khi mà trước tất cả những cái nỗ lực này thì Cộng sản sẽ tìm mọi cách để mà chia rẽ chúng ta đó chị Thu Nga. Họ sẽ nói rằng nào là tổ chức đảng phái này, đảng phái kia, rồi nhận tiền nước ngoài. Rồi nhận tiền nước ngoài thì thật ra gia đình mình mà nhận tiền mình gửi về đó thì cũng là nhận tiền nước ngoài, phải không chị Thu Nga? Nhưng
mình
mà cái đó đều là những cái tội danh.
Mình đi biểu tình là được có một cái tổ chức mà trả tiền cho mình rồi mình mới đi biểu tình chống lại đảng Cộng sản. Vì vậy cho nên cái gì là họ cũng nói rằng cái thế lực thù địch ở nước ngoài hết. Nhưng mà họ nói thế lực thù địch ở nước ngoài, nhưng mà họ lại con cháu của họ lại toàn đi qua Mỹ không à? Không có đi qua bên Nga Xô hay là tàu mà toàn đi qua Mỹ không à chị?
Vâng, đúng như vậy, nhất là tại thành phố Houston, chị Thu Nga, các tòa lãnh sự ở ngay đây đó. Cái ngày thứ bảy chủ nhật mà cứ thính giả đi đến những cái khu mà shopping center của người Việt Nam như khu Sài Gòn Houston Plaza hay Hồng Kông sẽ thấy đầy các con cháu đại gia, chị Thu Nga ơi. Họ đầy hết và nhìn chúng ta phân biệt được ngay, tại họ xài tiền như nước và họ ăn nói rất là tự do, lái xe thì cũng rất là tự do, muốn đi đâu thì đi, sắp hàng thì cứ việc mà cắt lái cắt đường, thành ra sẽ nhìn thấy tất cả những cái điều này ngay. Nhưng mà trở lại với con cổ tình yêu và gia đình, chúng tôi không có còn nhiều giờ để có thể nhận điện thoại của quý thính giả nữa, nhưng mà quý thính giả, nếu mà quý thính giả mà cần thêm những chi tiết hay là cũng như địa chỉ để tìm cách giúp đỡ cho gia đình mẹ Nấm thì quý vị có thể gọi lên đài Sài Gòn số 713-917-0050 thì chúng tôi sẽ đưa những cái chi tiết đó để quý vị có thể giúp đỡ trực tiếp cho đến gia đình của mẹ Nấm. Đây là những cái tâm tình của những người mẹ, những người bà Việt Nam ở tại hải ngoại để chia sẻ phần nào với lại những người còn ở trong nước. Chị Thu Nga, vâng, mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị. Và hôm nay thì thưa quý vị, và chúng tôi nói về cái trường hợp của mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nói về cái sự ảnh hưởng của trong gia đình của người mẹ, người bà đã giúp cho chị có cái sự can đảm như thế nào. Và những người mẹ, người bà của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một những người đàn bà rất là đáng ca tụng. Và chị nhắc về Voice thì cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đã từng được tổ chức Voice mời qua Mã Lai tham dự chương trình hướng dẫn trong nhiều tháng về cái việc mà vấn đề dân chủ. Và mẹ Nấm đã bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang. Và cái bản án này vẫn giữ nguyên như vậy. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị giam từ năm 2016 đến nay. Và bà mẹ của bà là mẹ của cô là bà Trước Lan, một người mẹ đúng là cái chữ mẹ vĩ đại, đã dẫn con cháu, đã dẫn hai đứa cháu đi thăm nuôi khắp các nẻo đường trong ngục tù trong suốt những năm qua. Và bà mới được nghe tin là con của mình bị tuyệt thực, và cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tới bây giờ cũng đã làm được thực được 13 ngày rồi. Và ngày 6 tháng 7 thì cô đã gửi thư cho bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói rằng con sẽ không ăn bất cứ thứ gì, kể cả đồ mẹ gửi cho con. Vì vậy cho nên đây là một người phụ nữ can đảm, một người phụ nữ yêu nước với cái tấm lòng trung trinh quyết liệt, và cả nguyên cả gia đình của cô, người mẹ và người bà cũng vậy như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta có thể là giúp được cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với bất cứ một cái phương diện nào trong tay, phương tiện nào trong tay, thì chúng ta sẽ cố gắng. Mời chị.
Vâng, và cái điều giúp đầu tiên là quý thính giả, nếu mà quý vị ở những nơi nào mà cái phim Mẹ Vắng Nhà được chiếu lại đó, thì quý vị sẽ ngay cố gắng đi xem và đưa con cháu đi cùng đi xem. Tại vì cuốn phim có phụ đề bằng tiếng Anh, con em chúng ta có thể đọc được. Chúng tôi thấy có nhiều người bạn, người trẻ đó tới coi cái phim này và sau đó rất là cảm động và cảm thấy rằng cần phải làm một cái gì. Thế hệ của chúng ta có lẽ sẽ không có nhiều điều kiện và nhiều khả năng bằng giới trẻ. Thành ra đây là những cái cơ hội cho các phụ huynh Việt Nam, hãy đưa con em mình đến cùng coi và sau đó cùng chia sẻ với con em, cung cấp thêm cho con em những cái tài liệu, những cái chi tiết, những cái quá trình hoạt động để cho con em hiểu biết hơn về tình hình ở tại đất nước Việt Nam này, kể cả cái chuyện mà có thể sắp sửa mất nước vào tay Trung Cộng. Đây là những cái cơ hội rất là tốt khi mà cái chuyện nó xảy đến có tính cách thời sự, thành ra sẽ dễ thuyết phục được con em mình. Và đó là cái điều chúng tôi nghĩ rằng đó là điều tối thiểu các bậc phụ huynh có thể làm. Tình yêu và gia đình rất là chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay, và kể cả những quý vị đang âm thầm lắng nghe ở ngoài, xin hãy cùng chia sẻ, cùng hướng về quê nhà, cầu nguyện cho quê hương đất nước là một chuyện, cầu nguyện cho những người đấu tranh cho tự do dân chủ là một chuyện khác. Đồng thời vẫn còn có nhiều chuyện mà từng cá nhân mỗi người có thể làm về tinh thần, không hẳn cần về vật chất, nhưng mà về tinh thần nuôi dưỡng cái lòng đó, nuôi dưỡng cái ý chí đó cho chính bản thân mình, đừng có quá mà an thân an phận và êm ấm ở tại nước ngoài mà quên những người còn đang đau khổ trong nước, và nhất là cho thế hệ của con em chúng ta không quên cội nguồn. Để mà không quên cội nguồn, con em chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi cái tinh thần yêu nước, bởi cái lòng hãnh diện vì đất nước, hãnh diện là người Việt Nam. Thành ra đây là những cái câu chuyện đáng để cho con em mình biết đến và hãnh diện và chia sẻ với những người dân bản xứ. Biết đâu từ đó, từ những cái ngọn lửa nhỏ như những cái que diêm đốt lên như vậy, cháy rất là tan, rất là nhanh, nhưng mà hợp lại thì sẽ có thể tạo nên được một cái hoàn cảnh thay đổi cho đất nước, và ít nhất là hỗ trợ được cho tinh thần những người đang đấu tranh trong nước. Chân thành cảm ơn quý thính giả và cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chúng ta gặp lại nhau vào tuần sau, chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Vâng, và chúng tôi cũng chân thành cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây mà chúng tôi không có còn có thể nhận điện thoại nữa. Sau thì xin mời quý vị gọi vào sớm và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.